Thực trạng đạo đức học đường xuống cấp một lần nữa gây phẫn nộ công luận sau vụ một học sinh lớp 6 ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong sau khi bị cô giáo đánh đòn vì nói chuyện trong giờ học. Em Nguyễn Thị Phước Hải có bệnh sử động kinh, học lớp 6-7 trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, quận Tân Phú, qua đời ngay sau khi bị cô Thảo Vy phụ trách môn công nghệ dùng nhiều thước kẻ học sinh cặp lại đánh vào mông hôm 6 tháng Giêng. Kiểu giáo dục roi vọt trong học đường dựa trên văn hóa tập quán lâu nay của người Việt là một phương pháp phản sư phạm, cần phải được đào thải tận gốc, và nền giáo dục Việt Nam cần phải được cải cách toàn diện mới mong xây dựng một xã hội tốt đẹp. Theo nhận xét của một nhà sư phạm lão thành trong nước được nhiều người biết đến, người đang cố công xây dựng bộ sách dành cho 6 lớp tiểu học nhằm cải cách giáo dục phổ thông. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, nhà giáo Phạm Toàn, tác giả của nhiều sách giáo khoa thực nghiệm hệ thống phương pháp mới, người lập ra nhóm làm sách Cánh Bướm, phân tích căn nguyên những nhức nhối hiện nay trong nền giáo dục Việt Nam.
Tôi mong muốn ước mơ xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt trẻ em. Học sinh, sinh viên các trường sư phạm của ta không hề được học để biết những vấn đề về sinh lý và tâm lý của trẻ em một cách cặn kẽ. Thế và các cái nhà sư phạm của ta, những người được đào tạo ở Liên Xô về, những đợt đào tạo ở Trung Quốc về, cũng không bao giờ biết những cái vấn đề như thế và cũng không bao giờ tìm được những cái giải pháp cho giáo viên cả. Thế cho nên là cái việc mà em bé bị như thế thật là đau lòng, nhưng mà nhìn toàn cục mà nói thì nó không gây cho mình một cái sự ngạc nhiên, bởi vì cái nền giáo dục với việc đào tạo giáo viên như hiện nay thì gây cái chết cho học sinh cả trong tâm trí và trong cơ thể.
Về mặt sư phạm mà nói, ở Việt Nam, những cái trường đào tạo ra giáo viên thì có quy định rõ ràng là giáo viên không được đánh học sinh hay không? Có cho phép việc này hay không?
Có quy định đấy. Vâng. Không được đánh và không được hành hạ, không được làm ảnh hưởng đến cơ thể trẻ em. Nhưng người ta vẫn không thể thực hiện được. Công an thì cũng quy định là không được đánh dân. Công an là bạn dân mà. Cụ Hồ cũng bảo công an là bạn dân mà. Thế nhưng mà nó cứ đánh. Nghĩa làm gì đó, thế mà không có ai kiểm tra cả. Thế đến lúc thanh tra ra thì lại che giấu. Ở Việt Nam có đầy đủ các luật lệ để cấm những cái hành hạ về cơ thể, nhưng mà người ta cứ vi phạm và chịu, bó tay.
Lý do vì sao ạ? À? Có quy định, có luật thì dĩ nhiên là phải có cái khung mực để mà mình có thể mình đo lường và mình có thể xử lý được chứ ạ?
Nhưng người ta có thực hiện cái đó đâu. Người ta không thực hiện. Và tôi lấy ví dụ như ở Phú Yên, luật sư Võ An Đôn đứng ra bênh vực và tìm cách để truy tố những kẻ có tội, thì bây giờ luật sư Võ An Đôn lại đương là mục tiêu của 434 cơ quan cấp tỉnh hùa vào để định tiêu diệt ông Võ An Đôn. Tôi phải nói là anh Võ An Đôn là một cái người hùng, người anh hùng, cái con người của dân, con người của một cái nền pháp trị mới hoàn toàn. Anh ấy muốn làm những việc tốt đẹp bất chỉ dựa vào luật pháp thôi. Yeah. Thế nhưng mà anh ấy là đương như thế đấy.
Yeah.
Thế cho nên là bây giờ ở Việt Nam này đương là sự vật lộn giữa cái luật có thật và cái luật giả vờ, giữa cái đạo đức có thật và cái đạo đức giả vờ, giữa cái một nền pháp trị có thật và một nền pháp trị giả vờ, giữa những chuẩn mực có thật và những chuẩn mực giả vờ. Nước Việt Nam hiện nay đương vật lộn để trở thành một đất nước ngay thật,
thoát ra khỏi sự giả vờ.
Dạ, thoát ra khỏi sự giả vờ.
Dạ. Dạ. Thưa, có luật mà mọi người không chấp hành, có phải chăng là vì có luật nhưng mà thiếu một cái đi kèm rất là quan trọng, đó là biện pháp xử phạt công minh?
Cái có những kẻ đứng trên luật, có những kẻ đứng trên luật dưới nhân danh sự lãnh đạo để thực hiện cái gọi là luật ấy, và có những kẻ đứng trên luật để xử. Thế thôi. Ai đứng trên luật? Bây giờ mọi người đều biết ai rồi.
Nhưng mà nếu như có luật mà có cái biện pháp xử phạt nghiêm minh thì chắc là không đến nổi, phải không ạ?
Nếu, đấy là trường hợp lại là nếu rồi. Chúng ta về chờ cái đó, nó sẽ thành kết quả trong một thời gian nữa.
Dạ. Nhưng mà nói về trở lại với câu chuyện là dạy dỗ, dạy dỗ nít nhỏ đó, thì có cái nên hay không nên có phương pháp cho roi cho vọt? Tại vì người xưa Việt Nam mình cái văn hóa truyền thống là cứ quan niệm rằng thương cho roi cho vọt, và cái văn hóa đó nó thấm từ trong gia đình, nó thấm ra tới xã hội, tức là ngay cả trong gia đình ba mẹ cũng tự cho mình có quyền đánh con cái, thì cái đó là một cái quan niệm.
Cái nền giáo dục xưa nay là nền giáo dục của sự răn dạy, cứ cho mình là người lớn thì được quyền dạy trẻ con, bắt người ta phải theo. Thế bây giờ vấn đề là thế này, phải các nhà sư phạm phải tìm ra một cái cách học mà tự người học đem lại cái trí tuệ cho mình, mà người nhà giáo chỉ là người hướng dẫn tổ chức. Thế nhưng mà bây giờ đương là cuộc vật lộn, cái nhóm cánh buồm của tôi bây giờ chính là đương tìm cách để đưa cái hệ thống, là trong sách của chúng tôi, trong bộ sách cánh buồm chúng tôi có những cái chuẩn để trẻ con làm bài xong thì tự đánh giá. Thế mà cứ như thế mãi thì người ta không còn cái cớ để mà người ta bắt nạt trẻ con nữa. Cho nên tôi mới nói rằng cần phải xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt.
Nhưng mà để có được cái nếp nghĩ đó đó thì cái giáo dục đó nó phải xuất phát từ trong nhà trước cái đã, rồi mới ra tới nhà trường thôi.
Nó phải bắt đầu từ sự nghiên cứu khoa học đã, xong rồi nó mới đi đến nhà trường, xong nó lan dần đến, xong nó ảnh hưởng đến phụ huynh. Phụ huynh là cái người cần phải được giáo dục lại, và cả giáo viên cũng cần phải được giáo dục lại. Tóm lại là cả một dân tộc phải được dạy lại một cách thực tế. Bởi vì rằng thì là người lớn lâu nay đã quen quát tháo trẻ con, thì người lớn cần phải được dạy lại là phải cư xử theo cách khác.
Nhưng mà bây giờ trước cái thực trạng là luật thì có nhưng mà không ai thi hành, rồi cái
cái đó tất cả nước đều biết rồi, cả thế giới đều biết rồi.
Nhưng mà để chờ cho tới cái chuyện mà để sửa đổi cái phương pháp giảng dạy, sửa đổi cả một hệ thống
vậy. Phải từ từ. Tôi lấy ví dụ cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi soạn sách giáo khoa, 5 năm nay chúng tôi tiêu có 300 triệu đồng thế. Thế nhưng mà Bộ Giáo dục thì xin những mấy trăm tỷ đồng đấy. Thế thì hai cái hệ thống đó phải đấu tranh và phải từ từ mới giải quyết được. Thì cái cơn thịnh nộ của một dân tộc thiếu văn hóa, thiếu cái văn hóa hiện đại, thì trở thành những người thô lỗ.
Và như vậy thì cái lỗi này, theo nhà giáo Phạm Toàn, thì cái lỗi này nên quy cho ai?
Tôi nghĩ rằng phải quy cho cái hệ thống tổ chức xã hội. Ai chịu trách nhiệm về cái hệ thống ấy thì người ấy phải chịu trách nhiệm nặng nhất. Thế các nhà trí thức thì chịu trách nhiệm thứ hai, là anh không tìm ra được lối thoát cho họ. Thế và cái thứ ba, tức là từng con người không kiềm chế mình, phải tìm thấy trách nhiệm là thứ ba. Tóm lại, tức là một cái cuộc sống mà không phải nói như cái ông Nguyễn Sinh Hùng ấy, tức là bầu ra quốc hội thì quốc hội sai thì dân phải chịu trách nhiệm đâu. Mà bây giờ từng người một phải tìm ra cái trách nhiệm của mình. Tất cả cái xã hội này đừng cần ra một, tìm ra một cái thay thế để lấp vào cái lỗ hổng.
Nhưng mà để tạo ra cái thay thế đó thì cần những điều kiện cần và đủ như thế nào?
Điều kiện là một là anh phải có tâm hồn, hai là anh phải giỏi. Chưa có, phải từ từ. Bởi vì ngay cái giới trí thức bây giờ là giới trí thức giao điều, trí ngủ. Cho nên là bây giờ phải từ từ, không thể vội được.
Nhưng mà nếu cứ từ từ, có vẻ như rằng bất lực quá trước cái hiện trạng ngày nay là bạo lực học đường.
Chính là bất lực, chính là chúng ta đang bất lực đấy, chứ còn gì nữa. Cái bạo lực nó đầy rẫy khắp nơi mà chúng ta làm gì được nổi đâu. Phải thấy cái nhục của sự bất lực rồi thì mới tìm được ra giải pháp. Như có hai cái cách đối xử bất lực. Bất lực thứ nhất tức là khoanh tay. Bất lực thứ hai là tìm cách ngọ nguậy để tạo ra một cái giải pháp thay thế. Thế thì bây giờ mình phải cổ vũ cho cái đấy, tức là phải kiên nhẫn. Chúng ta không còn con đường nào khác là tiếp tục làm những điều tốt đẹp và kiên nhẫn chờ đợi cuộc sống thực nó sẽ có biến chuyển.
Xin cảm ơn nhà giáo Phạm Toàn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Và Hoa Kỳ đầu tuần này khởi sự các cuộc diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa để cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa quân đội hai nước, vốn lâu nay bị xem là ít phát triển nhất trong mối quan hệ song phương tổng thể. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 14 tháng Giêng dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho hay, cuộc diễn tập giữa quân đội Mỹ-Trung và một hội nghị chuyên đề sẽ được tổ chức từ ngày 12 tới ngày 19 tháng này ở Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, và Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam. khoảng 150 nhân sự của cả hai nước sẽ tham gia hai hoạt động vừa kể. Giới chức Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết 30 binh sĩ, 4 lính thủy quân lục chiến và 4 thành viên trong lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ đang cùng diễn tập với 50 binh sĩ của Trung Quốc trong chương trình trao đổi xử lý thảm họa, bao gồm thảo luận giữa các chuyên gia, trao đổi trên thực địa và thành lập trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Dù diễn tập quân sự chung Mỹ-Trung không phải là điều mới mẻ, nhưng cuộc diễn tập lần này diễn ra ở hai thành phố giáp mặt với Biển Đông được xem là một động thái giúp xoa dịu căng thẳng tranh chấp chủ quyền tại đây, đặc biệt giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines. Cuộc diễn tập Mỹ-Trung diễn ra sau khi lãnh đạo hai nước ký bản ghi nhớ quy định hành xử vì an toàn hàng không và hàng hải và một bản ghi nhớ về cơ chế xây dựng lòng tin và thông báo cho nhau các hoạt động quân sự.